Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Mỹ thu nhỏ cuộc tập trận thường niên Cobra Girl tại Thái Lan. Một lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ khẳng định Bắc Triều Tiên có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân. Yellow Umbrella, một trò chơi điện tử ủng hộ phe dân chủ Hồng Kông được lưu hành. Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Nina Phạm, nữ y tá gốc Việt vừa lành bệnh Ebola. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên Hiệp Quốc tỏa sáng được nhờ các siêu sao. Úc tăng cường an ninh sau vụ tấn công tại Nghị viện Canada. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Kính thưa quý vị, sau khi cân nhắc khả năng di rời qua nước khác, Hoa Kỳ đã quyết định vẫn duy trì cuộc tập trận đa phương Cobra Gold tại Thái Lan, nhưng sẽ thu nhỏ quy mô sự kiện này. Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok đã xác nhận tin trên vào hôm nay, nêu bật lý do là do việc chế độ quân sự lên cầm quyền tại Thái Lan. Theo hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên sứ quán Mỹ ở Bangkok đã xác nhận, xin trích, chúng tôi đang xúc kiến kế hoạch tổ chức cuộc tập trận Cobra Girl 2015 với những mục tiêu tập trung hơn và quy mô được thu nhỏ. Do tình hình chính trị hiện nay tại Thái Lan, chính phủ Mỹ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động phi sát thương, chẳng hạn như hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, hết lời trích. Cho đến nay, cuộc tập trận Kim Mãng Xà tại Thái Lan là cuộc thao diễn quân sự thường niên lớn nhất của Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, quy tụ hàng ngàn binh sĩ Mỹ, Thái Lan và nhiều nước khác trong khu vực. Ấn bản 2014 vừa diễn ra tháng 2 vừa qua đã có đến 13.000 người tham gia. Việc thu nhỏ quy mô cuộc tập trận Cobra Gold là một trong những biện pháp trừng phạt của Washington đối với Bangkok sau khi quân đội Thái Lan đảo chính lên nắm quyền tại vương quốc này hồi tháng 5 vừa qua. Biến cố tại Thái Lan được cho là một trở ngại bất ngờ cho chiến lược xoay trục của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là hướng tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng với vùng Đông Nam Á. Được Hoa Kỳ và Thái Lan tổ chức từ năm 1980, cuộc tập trận chung Cobra Gold trong những năm gần đây đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược tái bố trí lực lượng qua châu Á được chính quyền Obama khởi động. Còn trong lĩnh vực kinh tế, các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đã đạt được nhiều tiến bộ với khả năng được đúc kết nằm trong tầm tay. Hai đại diện Úc và Mỹ vào hôm nay đã xác định như trên nhân buổi khai mạc vòng đàm phán mới tại Sydney về thỏa thuận tự do mậu dịch gắn liền 12 nước hai bên bờ Thái Bình Dương, với hy vọng hoàn tất được hiệp định này vào trước cuối năm nay. TPP, tên tắt của Trans-Pacific Partnership, đối tác xuyên Thái Bình Dương, là một hiệp định tự do thương mại do Mỹ thúc đẩy và đã được đàm phán giữa 12 nước tham gia từ nhiều năm nay. Trong số các thành viên TPP, ngoài Mỹ và Úc còn có các nước như Nhật Bản, Singapore, Canada và Việt Nam. Đáng chú ý nhất là Trung Quốc không được mời tham gia TPP. Là nước đỡ đầu chính cho hiệp định này, Hoa Kỳ đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ đàm phán để thỏa thuận sớm ra đời. Tổng thống Obama hồi tháng 6 vừa qua đã bày tỏ hy vọng có được một thỏa thuận khung về hiệp định này vào tháng 11 tới đây để khớp với chuyến công du của ông qua châu Á, dự các hội nghị của ASEAN, APEC và G20. Có điều là tiến trình đúc kết thỏa thuận đã vấp phải những bất đồng quan trọng giữa Mỹ và Nhật Bản trên vấn đề nông sản và thị trường xe hơi. chuyển qua khu vực Đông Bắc Á, theo tướng Curtis Scaparotti, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên dường như có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo. Bộ Quốc phòng Mỹ tuy nhiên đã tìm cách giảm nhẹ tầm mức của tuyên bố nói trên.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Washington, người đứng đầu lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc là tướng Scaparotti đã tuyên bố như trên, thế nhưng ông thừa nhận là trước mắt chưa có bằng chứng cụ thể về khả năng Bắc Triều Tiên chế tạo đầu đạn tên lửa và cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Bình Nhưỡng đã bắt đầu thử nghiệm loại vũ khí này. Bản tin của Reuters nhắc lại là Bắc Triều Tiên duy trì quan hệ với nhiều quốc gia như Iran hay Pakistan. Đấy là những đối tác có thể giúp Bình Nhưỡng chế tạo đầu đạn hạt nhân. Câu hỏi chính đặt ra là liệu Bắc Triều Tiên có khả năng hay không để phóng các tên lửa với đầu đạn hạt nhân. Các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ còn bất đồng khi trả lời câu hỏi này. Vào tháng 3 năm ngoái, một dân biểu Mỹ đã trích dẫn các nguồn tin tình báo quân sự theo đó Bình Nhưỡng sắp thành công trong công tác thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và trang bị cho tên lửa đạn đạo loại vũ khí đó. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, nhiều giới chức Hoa Kỳ xác định là những tuyên bố của tướng Scaparotti không làm thay đổi quan điểm của cơ quan tình báo Mỹ về các chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vẫn xem Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa, thế nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh phát biểu của chỉ huy lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Hàn Quốc không phản ánh quan điểm của giới tình báo.
Riêng tại phía nam bán đảo Triều Tiên, cảnh sát Hàn Quốc vào hôm nay đã phải can thiệp trước tình hình căng thẳng cao độ giữa cư dân ở thành phố biên giới với các nhà đấu tranh muốn thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. Người dân vùng biên giới Liên Triều cho rằng việc này sẽ khiến Bình Nhưỡng có các hành động trả đũa.
Xung đột nổ ra gần một công viên tại thành phố biên giới Paju khi hơn một chục người che mặt bằng mũ trùm đầu bắt giữ một xe tải của các nhà tranh đấu chở các quả bóng bay và truyền đơn. Trong khi đó, khoảng 100 cảnh sát vây quanh một chiếc xe buýt chở chừng 20 nhà đấu tranh sau khi dân địa phương ném trứng vào họ và la hét hãy quay lại đi, đừng đẩy chúng tôi vào vòng nguy hiểm. Các nhà hoạt động dự định thả các quả bóng chứa khoảng 40.000 truyền đơn đã kích chính quyền Bắc Triều Tiên qua vùng phi quân sự. Do Bình Nhưỡng đã đe dọa trả đũa hành động này, dân địa phương đã lập những rào chắn bằng các xe máy cày. Họ trang biểu ngữ đòi hỏi, hãy ngưng thả các truyền đơn có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ trở thành nạn nhân bị oanh kích nếu các truyền đơn này được thả. Những người đấu tranh đã rút lui sau khi đối đầu 2 tiếng đồng hồ. Họ hô những khẩu hiệu như hãy kết liễu chế độ độc tài của Kim Jong-un. Tuy nhiên, xe của họ vẫn đậu trên đường. Một số nhấn mạnh sẽ cố tiếp tục thả các quả bóng chứa truyền đơn. Dù lập trường của Seoul là các nhà tranh đấu có quyền thả các tài liệu tuyên truyền, cảnh sát cho biết có thể can thiệp để ngăn hai bên đụng độ. Hơn 1.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai xung quanh công viên. Bình Nhưỡng vốn gọi các nhà tranh đấu là cặn bã của nhân loại, từ lâu đã lên án việc thả truyền đơn và trong những tuần lễ gần đây đòi hỏi Seoul ngăn cấm triệt để hoạt động này. Tờ báo nhà nước Bắc Triều Tiên Rodong Sinmun hôm nay đe dọa sẽ có các hậu quả nghiêm trọng và nếu tái triển thả truyền đơn sẽ ảnh hưởng đến việc tái lập đối thoại cấp cao liên triều.
Liên quan tới Hồng Kông, kể từ khi được cho ra mắt công chúng từ ngày 20 tháng 10 vừa qua, trò chơi điện tử Yellow Umbrella Kim Ô tuy nhiên được thiết kế một cách thô thiển. Đây là một trò chơi để ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông.
Nguyên tắc chơi khá đơn giản, một bên là người biểu tình đeo kính và khẩu trang, chống hơi cay, còn bên kia là cảnh sát được trang bị dùi cui và lựu đạn cay đang hùng hổ tiến về phía người biểu tình ôn hòa. Người biểu tình vì dân chủ Hồng Kông chỉ có dù, bánh kem hay ác liệt nhất cũng chỉ là những trái sầu riêng để làm vũ khí tự vệ. Thế nhưng khi cảnh sát sắp lao vào đoàn người biểu tình thì nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc là Quan Vân Trường đã dùng thanh trường đao để đỡ đòn cho những người dân ôn hòa không có vũ khí trong tay. Sáng lập viên của trò chơi này giải thích với AFP là khi gặp nạn thì thanh niên không biết phải làm sao để chống đỡ lại trước sức mạnh của cảnh sát mà họ chỉ còn biết cầu nguyện để được quan công giúp đỡ. Cũng trong trò chơi điện tử này, người ta nhận diện được lãnh đạo của phong trào thanh niên Hoàng Chi Phong. Về phần lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông là ông Lương Trấn Anh, thì trong trò chơi điện tử Yellow Umbrella, ông ta mang hình hài quái dị với đôi tai và một cái đuôi của con chó. sáng lập viên chương trình Game Yellow Umbrella, là một thanh niên còn trẻ tuổi, giải thích mục tiêu của trò chơi này là nhằm ủng hộ những sinh viên học sinh biểu tình ôn hòa để đòi quyền được lựa chọn lãnh đạo.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp đón Nina Phạm, nữ y tá gốc Việt ở bang Texas, vừa lành bệnh Ebola. Đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng cao. Ông Obama đã ôm lấy Nina Phạm chỉ vài giờ sau khi cô vừa xuất viện.
Cô Nina Phạm bị lây nhiễm Ebola khi chăm sóc một bệnh nhân người Liberia đã được đón tiếp tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cùng với mẹ và em gái. Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại ôm lấy cô. Được chất vấn trong một cuộc họp báo, ông Ernest, phát ngôn viên chính phủ Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng ông Obama vốn không hề ngần ngại về cuộc gặp này, muốn khen ngợi công việc của cô gái đã lây bệnh vì chăm sóc bệnh nhân Ebola. Phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm, cô Nina Phạm không làm việc ấy để được tăng lương hay để nổi tiếng, mà cô làm chỉ vì đó là nghề nghiệp của mình. Sự kiện cô khỏi bệnh là một tin tức tuyệt vời. Đây cũng là bằng chứng cho thấy chúng ta có cơ sở hạ tầng y tế tốt nhất thế giới. Hết lời chẩn. Từ nhiều ngày qua, Tổng thống Obama kêu gọi người dân Mỹ đừng hoảng loạn, sợ hãi, nhấn mạnh rằng virus không lây lan một cách quá dễ dàng và cơ sở y tế của Mỹ hoàn toàn có khả năng đối phó với những trường hợp nhiễm bệnh Ebola mới. Cách đây 10 ngày, ông Barack Obama đã nói, tôi bắt tay ôm hôn các nữ y tá để cổ vũ công việc đầy can đảm của họ khi chăm sóc bệnh nhân Ebola. Đội ngũ y tá tuân thủ các quy trình, các cô biết điều mình làm và tôi hoàn toàn cảm thấy an toàn. Hết lời chẩn. Trước đó, trong cuộc họp báo, bác sĩ giám đốc Viện Dị ứng và Lây nhiễm khi tuyên bố Nina Phạm không còn dấu vết của virus, cho biết Viện Y tế Mỹ đã tiến hành 5 cuộc xét nghiệm và tất cả đều âm tính với virus. Trong phát biểu của mình, cô Nina Phạm đã cảm ơn Thượng Đế, gia đình và bạn bè và nói rằng cô nghĩ đến bao nhiêu người khác không có may mắn như cô. Nữ y tá thứ hai cũng bị lây nhiễm do chăm sóc cùng một bệnh nhân là Amber Vincent. Hôm qua cũng được khẳng định là không còn virus Ebola, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc tiếp.
Cũng tại Hoa Kỳ, 4 cảnh sát ở khu phố Queens, New York bị tấn công bằng rìu ngày hôm qua 24 tháng 10. Theo điều tra sơ khởi, thủ phạm là một phần tử Hồi giáo cực đoan. Hung thủ Sally Thompson, 32 tuổi, đã bị hạ sát ngay tại chỗ. Thông tin viên RFI từ New York, Karim Lebourg, tường trình.
Cảnh sát New York mô tả hung thủ Zell Thompson như một con sói đơn độc. Gần đây nhân vật này đã đi theo đạo Hồi với khuynh hướng cực đoan, nhưng không có liên hệ với một tổ chức nào. Thompson đã để lại nhiều thông điệp với luận điệu, vừa ủng hộ thánh chiến, vừa bài phương Tây, vừa chống lại chính phủ Mỹ, chống lại những người da trắng, theo tinh thần của những phong trào người da đen hồi những năm 1970. Cảnh sát trưởng thành phố New York, ông Bill Bratton, trong một cuộc họp báo đã khẳng định vụ tấn công hôm qua nhắm vào 4 nhân viên cảnh sát của thành phố này là một hành vi khủng bố. Điều tra sơ khởi đang được triển khai theo chiều hướng này. Zell Thompson là một kẻ phẫn nộ, thất nghiệp và từng có một quá khứ mờ ám. Thompson từng bị trục xuất khỏi Hải quân Hoa Kỳ với lý do là đã có những hành vi hung bạo và đã từng có tiền án, nhiều lần ra tù vào khám. Vẫn theo cảnh sát New York, vụ tấn công hôm 22 tháng 10 nhắm vào Nghị viện Canada là động cơ khiến cho Zell Thompson ra tay. Máy vi tính tịch thu được ở nhà cha của Zell Thompson tại khu vực Queens, New York, cho thấy là thủ phạm đã có thời gian đọc rất nhiều bài báo gần đây về vụ tấn công ở Canada. Cảnh sát New York đã được lệnh hết sức đề cao cảnh giác.
Karim Lebourg, New York RFI.
Trên lục địa châu Âu, cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra vào ngày mai, 8 tháng sau cuộc cách mạng Maidan. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã không có thiện cảm mấy với cuộc bầu cử này. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon tường trình.
Pour Vladimir Poutine, qui s'exprimait dans le cadre du club de réflexion Valdai,
đối với ông Vladimir Putin, phát biểu trong khuôn khổ câu lạc bộ tư vấn Valdai, chính quyền Ukraine đã vi phạm hiệp ước Minsk ký kết với phe ly khai khi đơn phương ấn định thời điểm bầu cử. Theo Tổng thống Nga, hiệp định trên dự kiến cần có thỏa thuận giữa Kiev và phe nổi dậy. Ông Putin tuyên bố trước hết cần phải chấm dứt chiến tranh, sau đó có thể nói đến việc xích lại gần nhau hơn hoặc đối thoại. Putin cảnh cáo ý định về một giải pháp quân sự mà theo ông chỉ dẫn đến ngõ cụt. Nhưng ông Putin cho rằng Kiev không có thiện chí giải quyết vấn đề quan hệ với miền đông nam Ukraine thông qua một tiến trình thương lượng hòa bình. Ông Putin nói thêm, nếu Ukraine muốn cứu vãn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình thì phải ngưng chiến và mở ra đối thoại. Theo ông, Ukraine là một nhà nước hỗn hợp, đây là một sự kiện lịch sử, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không tôn trọng chủ quyền của nhà nước Ukraine hiện tại và trong tương lai.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Cũng liên quan đến châu Âu, lãnh đạo 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã kết thúc phiên họp thượng đỉnh tại Bruxelles. Ủy ban châu Âu tiếp tục đòi Pháp và Ý giảm thâm hụt ngân sách, trong lúc Anh Quốc và Hà Lan bất bình vì bị đòi đóng góp nhiều hơn vào ngân sách chung của châu Âu. Tổng kết thượng đỉnh tại Bruxelles lần này, đặc phái viên RFI đánh giá là các bên đã thành công trong hồ sơ chống biến đổi khí hậu, nhưng lại thất bại hoàn toàn trong vế kinh tế. Còn liên quan tới cuộc chiến của người Kurdistan cố bảo vệ thành phố Kobane, các chiến binh Kurdistan ở Syria vẫn luôn chờ đợi quân tăng viện được hứa hẹn bởi lực lượng Kurdistan tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 40 ngày qua, Kobane đã phải đương đầu với lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Ý. Đêm qua rạng sáng nay, quân thánh chiến đánh vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn trả tiếp viện.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc tỏa sáng nhờ các siêu sao. Vào hôm qua, Liên Hiệp Quốc chính thức đón mừng ngày sinh nhật thứ 69 của mình, thu hút sự chú ý của khách mời, tuy nhiên không phải là Tổng thư ký Ban Ki-moon hay Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đương nhiệm Sam Kutesa, mà lại là danh cầm piano Trung Quốc Lăng Lăng hay danh ca Mỹ Sting. Nhân một buổi hòa nhạc ngay tại hội trường Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, một sinh hoạt văn nghệ đặc biệt do diễn viên điện ảnh kiêm đạo diễn Mỹ Alec Baldwin điều phối. Có lẽ không ai phủ nhận tài cán của ông Ban Ki-moon hay những lãnh đạo khác của Liên Hiệp Quốc. Nhưng theo nhận định của giới quan sát, trong thời đại hiện nay, để thu hút sự chú ý của thế giới đến công việc của Liên Hiệp Quốc, những hoạt động ngoại giao suông không thể nào đủ, mà còn phải có sự trợ giúp của những siêu sao quốc tế trong mọi lĩnh vực, từ điện ảnh, âm nhạc cho đến thể thao văn hóa. Một ví dụ điển hình về khả năng các ngôi sao giúp Liên Hiệp Quốc tỏa sáng là sự kiện nam diễn viên điện ảnh Mỹ Leonardo DiCaprio đã lên tiếng kêu gọi mọi người góp phần cứu hành tinh nhân Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu của Liên Hiệp Quốc mở ra vào tháng 9 vừa qua. Đoạn video ghi lại bài phát biểu về khí hậu của nhân vật chính trong bộ phim Titanic đã được hơn 1,5 triệu người xem, một lượng khán giả kỷ lục mà chưa có đoạn video chính thức nào của Liên Hiệp Quốc đạt được. Cùng lúc, các tin nhắn Twitter mà DiCaprio gửi đi nhân hội nghị thượng đỉnh khí hậu đó đã được rất nhiều người nhắn lại, với số lượng người theo lên đến 11,3 triệu. Để so sánh, tài khoản Twitter của Liên Hiệp Quốc chỉ có 3,3 triệu người theo. Ảnh hưởng to lớn của các siêu sao đã được chính Liên Hiệp Quốc công nhận. Theo hãng tin Pháp AFP, Giám đốc Cơ quan Giao tế của Liên Hiệp Quốc Maher Nasser đã thừa nhận, xin trích, đôi khi một vấn đề chỉ xuất hiện trên bản đồ, tức là được chú ý, khi được một nhân vật nổi tiếng đặt nó lên bản đồ, từ ngữ trong nguyên văn. Leonardo DiCaprio là một ví dụ trong hàng trăm trường hợp các siêu sao tích cực giúp Liên Hiệp Quốc quảng bá các chiến dịch nhân đạo của mình trên khắp hành tinh. Gần đây nhất là trường hợp của ngôi sao bóng đá Anh Quốc David Beckham. Cách đây 2 tuần, thần tượng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên thế giới này đã xuất hiện trong một đoạn video của Cơ quan Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF kêu gọi mọi người quyên góp cho quỹ chống dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại châu Phi. Trước đó, siêu sao điện ảnh và truyền hình Ấn Độ Aamir Khan đã góp phần cùng với UNICEF phát động cuộc đấu tranh chống bệnh còi cọc nơi trẻ em, xuất phát từ tình trạng suy dinh dưỡng. Vai trò của Aamir Khan rất quý giá vì nạn còi cọc đặc biệt nghiêm trọng ở vùng Nam Á, nơi có đến gần 40% trẻ em là nạn nhân. Nói đến các siêu sao giúp Liên Hiệp Quốc tăng cường ảnh hưởng, không thể quên nữ diễn viên Mỹ Angelina Jolie, người đã góp phần quảng bá hình ảnh và công việc của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc HCR. Được cử làm đại sứ thiện chí của HCR từ năm 2001, nàng Lara Croft, nhân vật trong loạt phim Tomb Raider, đã giúp Angelina Jolie nổi tiếng, đã không ngừng đóng góp phần mình cho việc cưu mang những người tị nạn trên toàn thế giới. Theo bà Claire Lewis, một chuyên gia tư vấn tư nhân, người được phong làm đặc phái viên của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc vào năm 2012, hiện vẫn là nhân vật thu hút nhiều người nhất vào trang web của HCR. Lẽ dĩ nhiên, không phải là ai cũng tán đồng việc Liên Hiệp Quốc sử dụng các nhân vật nổi tiếng để phát huy ảnh hưởng của mình. Một số người cho rằng các siêu sao chỉ muốn lợi dụng các chiến dịch quảng bá của Liên Hiệp Quốc để tự quảng cáo cho chính mình. Đối với Liên Hiệp Quốc, thách thức lớn nhất do đó là phải biết gạn đục khơi trong và chọn được những siêu sao thực lòng dấn thân, nắm vững các vấn đề mà Liên Hiệp Quốc muốn bảo vệ, tránh cho việc thương hiệu Liên Hiệp Quốc bị giảm giá. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Sắp tới đây, trong phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi Thu Hành điểm báo, sau đó là Góc vườn âm nhạc. Một năm sau ngày ra đời, hiện tượng Stromae, ca sĩ người Bỉ, nắm giữ kỷ lục doanh thu trên thị trường Pháp. Tạp chí này do Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney về sự kiện Úc tăng cường an ninh sau vụ tấn công tại Nghị viện Canada.
Do tham gia liên minh chống tổ chức cực đoan mang tên là Nhà nước Hồi giáo tại Iraq cùng với Hoa Kỳ, Úc đã phải tăng cường các biện pháp an ninh chống khủng bố, đặc biệt là sau vụ Nghị viện Ottawa ở Canada bị tấn công trong tuần. Canberra cũng đã theo dõi các hành vi của những công dân Úc từng theo các khóa tập huấn ở Trung Đông trở về. Xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa ông, ngay sau vụ tấn công hôm 22 tháng 10 vừa qua nhắm vào Nghị viện Ottawa ở Canada đó, thì chính phủ Úc thông báo là đã tăng cường các cái biện pháp an ninh để đề phòng khủng bố. Vậy một cách cụ thể thì những biện pháp đó là gì ạ?
Thưa cô, thì chính phủ Úc ban hành thêm những biện pháp cứng rắn để nhằm bảo vệ an ninh của các cơ sở liên bang tại thủ đô liên bang Canberra, đặc biệt là trụ sở quốc hội và Đài kỷ niệm chiến tranh. Đài kỷ niệm chiến tranh nó là một tổ chức có tính cách cộng đồng, có rất nhiều người đi vào đi ra mỗi ngày, cho nên cái việc mà canh giữ cơ sở cũng như an toàn cho công chúng đến xem nó là việc rất khó khăn. Tuy nhiên trước khi cái sự việc ở Ottawa xảy ra thì Úc thực sự Úc Đại Lợi cũng đã có những cái biện pháp bảo vệ an ninh, là tại vì khi mà Thủ tướng Tony Abbott đáp lời kêu gọi của Tổng thống Obama đưa không quân của Úc sang tham chiến tại miền Bắc Iraq chống lại cái nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, thì là cái mối đe dọa tại Úc về khủng bố nó gia tăng, và do đó chính phủ đã có những biện pháp ngăn chặn hay là những biện pháp phòng ngừa một cách rất là cụ thể. Nó có những cái biện pháp mà công chúng Úc không có đồng ý, cho nên vì lý do là chính phủ phải bãi bỏ. Thí dụ cụ thể là trước kia đó thì tất cả mọi người đều có thể tới thăm viếng quốc hội để theo dõi những cuộc thảo luận, nhưng mà sau này nó có những cái luồng công luận chống đối những cái người phụ nữ Hồi giáo mặc cái burqa che đầu che chân mà chỉ có nhìn thấy cái đôi mắt thôi. Thì chính phủ đã có cái đề nghị, hay là nói đúng hơn là chủ tịch Hạ viện đã có cái đề nghị là phải phân cách những cái người đó ra ngồi trong cái lồng kiến để tránh đi cái mối đe dọa cho công chúng cũng như đe dọa cho dân biểu và nghị sĩ. Tuy nhiên cái quyết định này nó có tính cách kỳ thị và do đó sau cùng thì quốc hội đã phải bãi bỏ cái chuyện đó đi. Cái đó là những cái biện pháp cụ thể. Cái khó khăn là nó có rất nhiều cái mục tiêu mà người ta gọi là một cái mục tiêu dễ tấn công, gọi là soft target, chẳng hạn như Opera House ở Sydney, hay là những cái cuộc tranh đấu về thể thao nó có hàng trăm ngàn người tham dự, thì cái vấn đề kiểm soát nó khó khăn hơn. Tuy nhiên cảnh sát liên bang cũng như cảnh sát tiểu bang thì túc trực ngày đêm ở các cơ sở công quyền.
Dạ, thế còn tại các cái sân bay quốc tế thì sao, và chính quyền Canberra có phải đối mặt với cái vấn đề mà một số các công dân Úc đã hưởng ứng kêu gọi thánh chiến của các cái tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông hay không ạ?
Phi trường quốc tế hay là phi trường quốc nội đều đã được canh phòng cấm mật từ nhiều năm rồi chứ không phải cho tới bây giờ. Tuy nhiên cái sự hiện diện thì rõ rệt hơn. Cái khó khăn nó vẫn là cái việc mà khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên vì lý do đó mà cái việc phòng ngừa nó cần cái sự hợp tác của quần chúng. Tại Úc cũng như tại Pháp có rất nhiều cái cộng đồng người Trung Đông, người gốc Trung Đông theo Hồi giáo. Đại đa số họ là những người tuân hành luật pháp, đại đa số là họ là những công dân tốt. Nhưng mà nó cũng có những cái phần tử quá khích, đặc biệt là những cái người sinh đẻ tại Úc cũng như thí dụ như những người sinh đẻ tại Pháp hay tại Anh hay tại Canada là những cái người mà đã bị đầu độc, đã từng tham chiến hay là đã từng tham dự những khóa huấn luyện tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria hay là tại Iraq, và sau đó thì trở về Úc hay là trở về Pháp hay trở về Mỹ hay trở về Canada. Và do đó họ tạo ra một cái mối đe dọa, cho nên cũng vì lý do đó mà đứng về phương diện luật pháp thì chính phủ liên bang Úc Đại Lợi và chính phủ liên bang Australia cũng đã có ban hành những cái luật lệ để nhằm tăng cường cái khả năng phòng thủ cũng như là cái khả năng phát hiện những phần tử quá khích của tổ chức tình báo như là ASIO, tức là tổ chức tình báo quốc nội, cũng như là để tăng cường cái khả năng của tổ chức tình báo quốc ngoại gọi là ISIS trong cái vấn đề mà theo dõi công dân Úc ở nước ngoài, đặc biệt là những giới trẻ sinh ra tại Úc nhưng mà đã trở thành quá khích. Và hiện bây giờ có khoảng 200 công dân Úc đang có mặt tại Trung Đông, và trong số này có khoảng 60 người đang tham dự vào cái cuộc chiến khủng bố của nhà nước Hồi giáo, thưa cô.
Thưa như vậy, các cái giới chức an ninh theo dõi những phần tử này như thế nào?
Điều thứ nhất thì thống kê nó không hoàn toàn chính xác, nhưng mà tình báo Úc thì có sẵn những cái hồ sơ của những người quá khích, và tại vì họ theo dõi những người quá khích bằng trên những cái mạng xã hội cũng như là trong các hội thảo cộng đồng. Và do đó họ nhận diện được những cái người có cái khả năng trở thành khủng bố. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là do cái sự kiểm soát cái xuất nhập thì họ biết rõ là có khoảng 200 công dân Úc đã rời khỏi Úc Đại Lợi và đang có mặt tại Syria và Iraq. Thì trong số này họ cũng biết rõ là có khoảng 60 người đang tranh đấu trong cái hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo, tức là một tổ chức khủng bố tại miền Bắc Iraq. Một số người đã trở về và họ đã bị bắt giữ hoặc là đã bị theo dõi. Thì cách đây khoảng một tháng, cảnh sát liên bang và tiểu bang đã bố ráp tại ba thành phố lớn tại Úc là Brisbane, tức là thủ phủ của tiểu bang Queensland, Sydney là cái thành phố lớn nhất tại Úc Đại Lợi, và Melbourne là cái thành phố lớn thứ nhì. Và họ đã bắt giữ một số người, khoảng mười mấy người, và trong số này thì có khoảng 3-4 người bị truy tố về những cái âm mưu có liên hệ đến vấn đề khủng bố tại Úc Đại Lợi. Chính phủ Úc cũng đang tìm cách cải tổ hay là tu chính luật pháp để cho chính phủ có thể hoặc là hoàn toàn ngăn chặn những cái phần tử mà có khả năng trở thành khủng bố rời khỏi Úc Đại Lợi bằng cách là hủy bỏ passport, hủy bỏ thông hành hộ chiếu của họ, hoặc là nếu họ đã xuất cảnh, nhiều khi họ dùng thông hành của người khác và họ đã thành công trong cái việc rời Úc Đại Lợi, thì trong trường hợp đó chính phủ có thẩm quyền hoặc là ngăn cản họ trở về hoặc là bắt giữ họ khi họ trở về, thưa cô.
Chúng tôi xin một câu hỏi chót, đó là chắc hẳn chính phủ Úc đã có những cái biện pháp hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để theo dõi hoạt động của các công dân Úc mà đang tham gia thánh chiến hay là đã tham dự các cái trại tập huấn ở các cái quốc gia Hồi giáo?
Về phương diện chống khủng bố đó thì Úc Đại Lợi cũng như các quốc gia gọi là nói tiếng Anh là nó có một cái sự hợp tác chung với nhau, nó gọi là Five Eyes. tức là 5 đôi mắt, tức là cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc, Úc Trợ Lợi và New Zealand để hợp tác với nhau. Và do đó cái việc mà theo dõi cái phần tử khủng bố, họ có liên hệ chặt chẽ với nhau. Và những cái gì mà xảy ra tại Ottawa trong cái buổi sáng hôm đó là nó vào khoảng 4 giờ sáng tại Úc Trợ Lợi, thì bà Ngoại trưởng Úc Trợ Lợi Julie Bishop đã liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với Ngoại trưởng Canada Liên Tử Thị và biết rõ được cái tình hình như thế nào. Cũng như là Thủ tướng Úc Trợ Lợi thì thường thường có những cái cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ, là tại vì Úc Trợ Lợi bây giờ là một đồng minh đã gửi 8 chiếc phản đực cơ đã không kích các địa điểm của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Iraq, và do đó gia tăng thêm cái nguy cơ mà tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng như các tổ chức khủng bố đang đe dọa. Thực sự thì họ đã nêu đích danh Australia, Canada là hai cái nước mà họ đã ra lệnh, gọi là ra lệnh cho các phần tử ủng hộ họ có thể bắt giữ hoặc là tàn sát công dân Úc hoặc là công dân Canada. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái việc gì xảy ra tại Canada thì rất được quan tâm tới Úc Trợ Lợi.
Vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã tham gia vào chương trình hôm nay. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ thu nhỏ cuộc tập trận thường niên Cobra Gold tại Thái Lan. Một lãnh đạo quân sự Mỹ khẳng định Bắc Triều Tiên có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân. Yellow Umbrella, một trò chơi điện tử ủng hộ phe dân chủ Hồng Kông, được lưu hành. Tổng thống Obama tiếp Nina Phạm, nữ y tá gốc Việt, vừa lành bệnh Ebola. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Liên Hiệp Quốc tỏa sáng nhờ các siêu sao. Úc tăng cường an ninh sau vụ tấn công tại Nghị viện Canada. RFI tiếng Việt phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Kính thưa quý vị, và bây giờ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo. Bầu cử tổng thống tại Brazil, hai ca nhiễm virus Ebola đầu tiên tại New York và Mali là những chủ đề quốc tế chính được đề cập trên các trang báo số cuối tuần. Về phần thời sự Pháp và châu Âu, các báo quan tâm tới chủ đề ngân sách Pháp và thỏa hiệp về khí hậu.
Về thời sự châu Á, Le Monde tiếp tục theo dõi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 20 cho tới ngày 25 tháng 10, xoay quanh chủ đề Y Pháp Trị Quốc. Cũng trong khoảng thời gian này, một nhóm cá nhà đấu tranh và luật sư đã lên tiếng bênh vực cho một số người, trong đó có nhiều nghệ sĩ, bị bắt trong mấy tuần lễ vừa qua do họ ủng hộ phong trào biểu tình và dân chủ tại Hồng Kông. Một số trường hợp tiêu biểu được thông tin viên của báo Le Monde tại Bắc Kinh phản ánh trong bài viết Tại Trung Quốc, độc đảng xúc tiến chính sách nhà nước Pháp quyền.
Thông tin viên của tờ Le Monde gặp luật sư của 5 người bị tạm giam tại Bắc Kinh, trong đó người thứ 5 bị coi là biến mất từ ngày 10 tháng 10 vừa qua. Luật sư trên đã thông báo với cảnh sát rằng luật pháp quy định luật sư có thể gặp thân chủ của mình trong vòng 48 giờ sau khi bị bắt. Tuy nhiên, cảnh sát đã lảng tránh trả lời. Trường hợp 5 thân chủ của vị luật sư trên được nêu lên để chứng minh độc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực vậy, tại hội đảng lần thứ 4, đã kết thúc với lời kêu gọi y pháp trị quốc theo màu sắc Trung Hoa và thành lập một cơ chế chưa hề tồn tại cho tới nay tại Quốc hội để giám sát các hành động vi phạm pháp luật. Ngoài ra, bản công báo cũng nhắc lại rằng yêu cầu đầu tiên của y pháp trị quốc xã hội chủ nghĩa là đảm bảo vai trò của nhà lãnh đạo đảng. Đây chính là một trở ngại lớn vì điều này được ghi rất chung chung trong lời mở đầu của hiến pháp. Như vậy, mọi việc có khả năng ảnh hưởng tới vai trò của nhà lãnh đạo sẽ kéo theo những vấn đề khác như là tự do ngôn luận hay hội họp. Chính vì thế, cảnh sát được tự do hành động trong những công cuộc duy trì sự ổn định. Vị luật sư trên thở dài cho biết, cách duy nhất để tạo nên một hệ thống gần với ý tưởng của nhà nước pháp quyền có lẽ là phải tháo bỏ hệ thống duy trì ổn định này. Dĩ nhiên, đây không phải là công việc trước mắt của vị luật sư 50 tuổi, một trong những thành phần tôn trọng pháp lý, chống đối lạm dụng của cảnh sát. Ông cho biết, thân chủ mất tích bị bắt khi đang hành hương tới Ngũ Đài Sơn mà không có lệnh bắt nào. Theo ông, chắc chắn việc bắt giữ này có liên quan tới Hồng Kông. Cảnh sát cũng thường nhắm tới những nhà đấu tranh để ngăn ngừa nguy cơ gây ảnh hưởng của họ.
Rất nhiều nghệ sĩ Trung Quốc bị bắt trong vài tuần vừa qua chỉ vì đăng ảnh lên các mạng xã hội. Một hành động bị gắn với việc kích động gây rối. Đây cũng là tội mà một nghệ sĩ họ Vương bị bắt ngày 1 tây tháng 10 vừa qua. Cảnh sát đã tới lục soát nhà của ông, gây ảnh hưởng tới vợ con và không có điện và nước. Cuối cùng, cảnh sát dọa nạt chủ nhà và trục xuất gia đình ông Vương ngày 16 tây tháng 10.
Một nhà tranh đấu người Bắc Kinh vừa mới được ra tù, thống kê có khoảng 15 người tại làng nghệ thuật Tống Trang, ngoại ô Bắc Kinh bị bắt giam vì đã ủng hộ phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông. Cùng với hai nhà đấu tranh nổi tiếng khác, ngày 20 tháng 10 vừa qua, họ đã cử một nghệ sĩ trẻ gây quỹ trên mạng Internet để ủng hộ các gia đình nghệ sĩ bị bắt. Thế nhưng, nghệ sĩ trẻ này bị bắt ngay tối hôm đó và được trả tự do ngày hôm sau nhờ vào ba người nổi tiếng. Tuy nhiên, khoản tiền 3.000 euro quyên góp đã không được cảnh sát trả lại.
Quay sang thời sự châu Âu, báo Libération số cuối tuần và tuần báo Le Nouvel Observateur quan tâm tới mạng lưới Putin tại Pháp. Từ gần một năm nay, Ukraine bị giằng xé giữa hai phe thân Nga và thân châu Âu. Và từ khoảng 8 tháng nay, nước Nga đang tận dụng cơ hội để tăng cường ảnh hưởng của mình tới quốc gia thuộc Liên Xô cũ này bằng việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga và hậu thuẫn phe ly khai tại miền đông Ukraine. Thế nhưng một số chính trị gia vẫn ủng hộ hành động của Kremlin. Đâu là lý do giải thích cho hành động này?
Bài xã luận trên tờ Libération cho biết, tại Pháp, nhiều người thấy tình hình đang bớt căng thẳng đi tại Nga do bị vầng hào quang quyền lực của Putin mê hoặc một cách vô thức hay có ý thức. Tác giả bài xã luận đưa ra minh chứng tuyên bố của Marine Le Pen ngày thứ Sáu vừa qua rằng mọi cảm giác ủng hộ Nga bắt nguồn từ việc chống Mỹ. Người đứng đầu đảng mặt trận quốc gia, đồng thời cũng là một trong những người ngưỡng mộ Putin công kích. Chúng ta không phải là chó bông của nước Mỹ, hãy trở lại thành một quốc gia tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Bà yêu cầu chính phủ Pháp phải tôn trọng hợp đồng bán tàu Mishkan cho Nga. Vụ việc này cũng phản ánh sức mạnh của mạng lưới Putin tại Paris. Cuộc điều tra của tờ Libération xếp họ thành 7 nhóm và phân tích trong mục hồ sơ dưới tựa đề 7 nhóm trong tay áo của Điện Kremlin.
Đứng đầu danh sách là cánh cực hữu. Trong tất cả các đảng phái chính trị tại Pháp, đảng mặt trận quốc gia là ngưỡng mộ Putin nhất. Tuần báo Le Nouvel Observateur cũng tốn khá nhiều giấy mực để phản ánh mạng lưới Nga của gia đình Le Pen. Bài phóng sự cho biết khoảng gần nửa thế kỷ nay, ông Jean-Marie Le Pen chăm chút các mối quan hệ và giao hảo tại Nga. Con gái ông là Marine Le Pen và cháu gái là Marion đã thay ông tiếp tục công việc này. Đảng mặt trận quốc gia trở thành đầu cầu của chế độ Putin tại Pháp. Tác giả bài viết đặt câu hỏi, đổi lại gia đình của ông Le Pen được gì?
Ngoài việc miêu tả quá trình thiết lập mối quan hệ thân thiết với Nga từ sự kiện tháng 5 năm 1968 tại khu La Tăng, tác giả bài báo cho biết lợi ích của mối quan hệ chủ yếu là vấn đề tài chính. Một bức ảnh trong bài báo nêu việc Marine Le Pen gặp gỡ các đại diện giáo trưởng của Moscow để xin các ngân hàng Nga tài trợ cho đảng của mình. Hay một ví dụ khác là mùa hè năm 2012, Sứ quán Nga đã ủng hộ một kênh truyền hình ủng hộ Nga, ProRussia.tv, do các cựu cán bộ của Đảng Mặt trận Quốc gia thành lập. Đổi lại, gia đình Le Pen cũng thể hiện sự tận tâm tới chính quyền Nga. Cháu gái Marion Maréchal Le Pen trở thành thành viên của Hội hữu nghị Pháp-Nga tại Quốc hội Pháp. Ngày 16 tháng 3 năm 2014, người ly khai Ukraine tổ chức bỏ phiếu để sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Cố vấn quốc tế của Marine Le Pen được những người bạn Nga mời tới giám sát. Tối hôm bỏ phiếu, ông khẳng định trên truyền hình Nga là cuộc bỏ phiếu đã diễn ra theo đúng luật. Sau đó, ông bay về Moscow và tình cờ tại đây, ông gặp nhà tài trợ cho những người ly khai Ukraine. Lòng trung thành của Marine Le Pen còn được trả giá nào khác? Bà từ chối trả lời câu hỏi liệu Moscow có tài trợ cho đảng của bà hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đầu tuần này, khi cho rằng nên siết chặt kiểm soát làn sóng nhập cư, ông Nicolas Sarkozy đã đưa vấn đề này thành trung tâm tranh luận của cánh hữu. Mọi người tranh cử vị trí lãnh đạo của đảng UMP đều đưa ra ý kiến của mình như ý tưởng khối Schengen mới của ông Sarkozy để đáp trả đề xuất Schengen 2 của ông Fillon. Còn ông Alain Juppé thì cho rằng phải thay đổi khối này. Trong khi đó, ông Xavier Bertrand tuyên bố phải xóa bỏ hoàn toàn. Báo Le Figaro số ra cuối tuần phản ánh cuộc tranh luận dưới tựa đề Vấn đề nhập cư, tâm điểm tranh luận của cánh hữu.
Bài xã luận trên trang 2 của Le Figaro nhận xét nhập cư là vấn đề nhạy cảm đối với các ứng cử viên chức chủ tịch đảng UMP. Dĩ nhiên là ngôn từ trong diễn văn tại các cuộc gặp mặt thường dễ dàng hơn là các quyết định tại một quốc gia nơi chính phủ không phải là người duy nhất quyết định. Người ta nhận thấy sự nhất trí giữa các khuôn mặt tiêu biểu của UMP về vấn đề này. Cánh hữu luôn biện hộ cho các cuộc đấu tranh nghiêm túc chống nhập cư bất hợp pháp và hạn chế người nhập cư hợp pháp. Nhưng giờ đây, cánh hữu dám đưa ra câu hỏi mà bản thân tự cấm cho tới nay. Đó là các vấn đề về trợ cấp xã hội, hỗ trợ y tế miễn phí của nhà nước cho toàn bộ người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp. Mọi tranh luận về các vấn đề này giờ hoàn toàn có thể được. François Fillon, người thích nói chuyện kinh tế, xã hội và ngoại giao, sắp tới đây sẽ đưa ra những đề xuất chi tiết, trong đó có việc người nước ngoài tới Pháp dưới dạng đoàn tụ với vợ chồng. Đây là nguồn nhập cư còn cao hơn cả diện đoàn tụ gia đình. Ngay cả Alain Juppé cũng sẽ đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ hơn. Bài xã luận kết luận chắc chắn cánh tả sẽ quy kết cực đoan hóa và đi theo hướng Le Pen. Nhưng các cuộc điều tra đều chứng minh rằng đây là ý kiến chung, không chỉ về vấn đề mạnh tay hơn, mà còn phải có một diễn văn công nhận rõ ràng hơn những lắt léo về vấn đề bản sắc Pháp.
Một chủ đề xã hội khác khá phức tạp và nhạy cảm liên quan tới nước Pháp được tuần báo L'Express phản ánh, đó là thu nhập thật của giới bác sĩ. Theo số liệu của tờ báo đưa ra thì giữa một bác sĩ đa khoa, ăn lương và một bác sĩ chụp phim tự do thì chênh lệch thu nhập lên tới khoảng 6 lần.
Tờ L'Express trích đăng nội dung cuốn sách Thu nhập của những người làm ngành y tế. Cuốn sách chỉ ra rằng tồn tại niên kim trong lĩnh vực này. Ngoài ra, thay đổi thu nhập không hề phụ thuộc vào chất lượng chăm sóc hay giá khám chữa bệnh vì nhà nước không kiểm tra được khối lượng công việc. Một trong những lưu ý của cuốn sách là số lượng bác sĩ đa khoa nam vẫn nhiều hơn lượng bác sĩ nữ, dù ngày càng có nhiều bác sĩ nữ hơn. Về vấn đề các bác sĩ chuyên khoa, điều tra của cuốn sách cũng nêu lên khoảng 30 chuyên khoa khác nhau và lượng bác sĩ nữ trong lĩnh vực này ngày càng tăng. Ngoài những chi tiết về thu nhập từng chuyên khoa, bài báo kết luận không tính tới thời gian làm việc của người này hay người khác, thu nhập của họ cao hơn thu nhập của các cán bộ hay các ngành trí tuệ cao cấp. Cuối cùng, thu nhập của họ ít tăng và từ một thập niên nay, nó đã chịu sự thay đổi của sức mua.
Sau 5 năm trùng tu, cuối cùng thì viện bảo tàng Picasso đã được mở cửa trở lại và giới thiệu bộ sưu tập lớn nhất thế giới của danh họa này. Đa số các tờ báo Pháp phản ánh sự kiện này trong trang văn hóa.
Trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro, giám đốc bảo tàng Picasso cho biết, với khoảng 3.000 m² và 37 phòng trưng bày, bảo tàng có không gian để giới thiệu tốt hơn bộ sưu tập đặc biệt này. Thế nhưng, L'Express lại đánh giá nếu như bình yên quay trở lại bảo tàng sau nhiều năm tranh chấp, dường như tương lai của bảo tàng vẫn chưa được đảm bảo. Quả thực, Bộ Văn hóa yêu cầu bảo tàng phải tự chủ về tài chính khoảng 65% ngân sách. Đây là thách thức của ban lãnh đạo bảo tàng vì con số này lớn hơn cả tự chủ ngân sách của hai bảo tàng lớn là Le Louvre hay Centre Pompidou, chỉ lần lượt là 50% và 30%. Dù bảo tàng Picasso đã tăng gấp đôi diện tích, như vậy có thể đón được 800.000 lượt khách hàng năm, thì thách thức vẫn còn trước mặt. Chính vì thế, bảo tàng sẽ ưu tiên tổ chức các triển lãm ngắn hạn để thu hút khách trong vùng, chiếm khoảng 35% lượng khách.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Một năm sau ngày ra đời hiện tượng Stromae, ca sĩ người gốc Bỉ nắm giữ kỷ lục doanh thu trên thị trường Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện.
Cách đây đúng một năm, Stromae trở thành một hiện tượng trong làng nhạc châu Âu với ngày phát hành album thứ hai của anh, mang tựa đề là Racine Carrée, nghĩa toán học là bình phương. Tập nhạc này là điểm khởi đầu cho một năm thành công rực rỡ, mùa gặt hái các giải thưởng âm nhạc, trong đó có giải Victoire de la Musique và số tiền doanh thu béo bở lên đến hàng triệu. Theo ước tính của tạp chí Challenge và công ty tư vấn tài chính Weave, thì một khi gộp lại các hợp đồng quảng cáo, phòng lưu diễn các thành phố châu Âu cũng như doanh thu băng đĩa, thì chỉ trong một năm vừa qua, Stromae đã thu về khoảng 10 triệu euro. Nhưng điều quan trọng hơn cả trong sự thành công ngoạn mục ấy, đó là nó mở ra cho Stromae nhiều dự án hợp tác quốc tế. Thật vậy, Stromae đã được mời tham gia ghi âm ca khúc mới cho tập 3 của loạt phim Trò chơi sinh tử Hunger Games. Nhạc phẩm Meltdown mà anh vừa thu thanh trong mùa hè này sẽ mở đầu cho album nhạc phim với sự hợp tác của Kanye West và nhất là của ca sĩ trẻ tuổi Lorde, từng thành công trong kỳ trao giải Grammy đầu năm nay nhờ ca khúc Royals. Chuẩn bị phát hành vào trung tuần tháng 11, tập 3 của Trò chơi sinh tử là một trong 10 tác phẩm điện ảnh được chờ đón nhiều nhất sau mùa chiếu các blockbuster nhân dịp hè. Bộ phim này sẽ được công chiếu tại Pháp ngày 19 tới tháng 11 và như vậy khán giả Pháp sẽ được dịp xem tác phẩm này 2 ngày trước khi phim được cho ra mắt tại Hoa Kỳ.
I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep Peta alive.
It's every day. It's the things we love most that destroy us.
Ai có thể thực sự dự đoán ngày đăng quang, hoành tráng và huy hoàng của Stromae? Cách đây 4 năm, thời mà cậu bé chiếm hàng đầu thị trường châu Âu với nhờ bài hát Alors on danse, thì nhiều người cho rằng Stromae chỉ là một hiện tượng nhất thời. Dòng nhạc pop dance điện tử mà anh khai thác chủ yếu nhắm vào giới trẻ và những người yêu chuộng sàn nhảy. Không ai tưởng tượng được rằng 4 năm sau đó, Stromae lại trở thành một trong những nghệ sĩ hát tiếng Pháp thành công nhất của thập kỷ. Nhờ vào tính sáng tạo cá nhân, Stromae đã phản bác lại luận điểm của những ai từng dự đoán sự hấp hối của ngành công nghiệp ghi âm do thiếu sức khai phá.
Tell me where did he come from, then I know where to go. Mama says look really hard, then you always find what you lost. She says he's never far, he goes out and works hard. Mama says working is good, no ungodly company, true.
Có người từng so sánh sự cất cánh của Stromae với đà thành công vượt bậc của Adele. Tuy nhiên, sự so sánh này có vẻ hơi khập khiễng do uy tín và tầm ảnh hưởng của ca sĩ người Anh lớn hơn nhiều. Nhưng ít ra, Adele và Stromae giống nhau ở một điểm. Họ tạo ra được một thế giới âm nhạc cho riêng mình. Họ khai thác chiều sâu nội tâm của bản thân để rồi từ đó bắt nhịp cầu đồng cảm với giới trẻ thời này. Vào lúc mà ngành công nghiệp giải trí ẩn nấp đằng sau cái bình phong khủng hoảng thị trường băng đĩa để rồi tập trung khai thác các tập nhạc cover, tức là ghi âm lại các bài hát cũ, thì sự xuất hiện của những gương mặt như Adele, Lorde hay Stromae tự như một luồng dưỡng khí ngập tràn sức sống, hợp với lứa tuổi thanh niên khao khát những chân trời âm thanh mới lạ. Mặc dù thị trường đĩa nhạc xuống dốc dữ dội, nhưng album mang tựa đề 21 của Adele và tập nhạc bình phương của Stromae đều đã phá kỷ lục số bán. Chỉ riêng trên thị trường Pháp, cả hai album này đều sắp xỉ cả 2 triệu bản. Một con số đáng ngạc nhiên khi ta biết rằng một tập nhạc được xem như là thành công tại Pháp khi nó đạt tới mức 200.000 bản bán chạy.
Your own pronunciation is okay. Stromae actually, but it comes from maestro. You can change the pronunciation, of course.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de
c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà,
tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà,
après tant d'années. C'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Césaria, chapeau pour la route à pied. Nuet et nuetée. Va aux pieds nus, restera et
à
Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. À tout le monde, tu croyais disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Sở dĩ Stromae thành công là vì anh dung hòa được cả hai bộ môn âm nhạc và hình ảnh. Tốt nghiệp trường điện ảnh nhưng với chuyên môn âm thanh ứng dụng, Stromae biết khai thác ngôn ngữ hình ảnh qua các video clip, qua cách dàn dựng các hoạt cảnh sân khấu để diễn đạt những gì mà âm nhạc và ca từ chưa nói tới. Thái độ hèn nhát của đấng mày râu, sự thiếu vắng của người cha trong gia đình, trốn tránh trách nhiệm nên đành bỏ vợ con, những trăn trở suy tư của những đứa bé buộc phải lớn trước tuổi. Chỉ có điều là chúng không muốn trưởng thành, do trong mắt của trẻ thơ, thế giới của người lớn chẳng có gì là thần tiên, là đẹp đẽ. Những ca khúc của Stromae đề cập tới tất cả những vấn đề đó, nhưng không phải là những bài thuyết trình thỉnh giảng. Những bài hát của anh là những tấm nhiếp ảnh nắm bắt những khoảnh khắc nhất thời của một cuộc đời. Một góc nhìn rất hẹp về gia cảnh, nhưng có rất nhiều gia đình thời nay đều sống cùng một hoàn cảnh, cho nên không ít bạn trẻ tại Pháp lại bắt gặp mình trong những bài hát của anh.
Ben super reconnaissant parce que c'est pas juste pour les pros, c'est pas juste pour le public qu'on fait la musique, c'est d'abord pour nous qu'on l'a fait et puis de voir autant d'engouement, c'est vraiment merci beaucoup quoi. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben d'autres albums. Si on me permet en plus de pouvoir vivre de ça, ben je continuerai. Ouais.
Nhờ khéo léo dung hòa cả hai bộ môn âm thanh và hình ảnh mà Stromae đã thuyết phục được công chúng lẫn giới phê bình. Những ngoài bút cây cú và khó tính nhất của các tuần báo Pháp như Les Arocuptimes hay Télérama đều ít nhiều phải công nhận tính đột phá sáng tạo của Stromae trong cách đề cập vấn đề. Đề tài có thể không có gì mới, nhưng lối tiếp cận lại khác lạ. Stromae cũng nắm rất vững cách truyền đạt thông điệp của cư dân mạng trong cái thế giới thiên hình vạn trạng của các mạng xã hội. Trong sự thành công của Stromae có khá nhiều chiêu trò tiếp thị, như Buzz hay là Viral Marketing được dùng để phát huy hiệu quả của một tài năng sẵn có. Stromae thừa nhận là những gì anh đang làm đều có mục tiêu kinh doanh. Nhưng đối với anh, làm thương mại không có nghĩa là phải phản tiêu chí nghệ thuật. Sáng tác đối với Stromae trước hết là một thú tiêu khiển, nhưng trong cái thú giải trí ấy cũng có một cách để giải bày những che khuất, để làm vơi đi bao nỗi niềm u uất.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Savoir faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Goûter, papa, goûter. Goûter, papa, goûter. Goûter, papa, goûter. Goûter, goûter, papa, goûter. Goûter, papa, goûter. Goûter, papa, goûter. Goûter, papa, goûter. Goûter, goûter, papa, goûter.
quý khán giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là tạp chí phát lại với chủ đề Bollywood 100 năm phát hành bộ phim Ấn Độ đầu tiên. Tiếp theo đó là giáo trình học tiếng Pháp của Mon Vong Les Affaires. Ngày mai chúng tôi phát lại bài số 35 và sau cùng là tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.